Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tàn lửa khói.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Sức mạnh của một bài hát lay động hàng triệu con tim người Việt khắp nơi đã khiến cho một nhạc sĩ phải đi tù. Nhưng sức mạnh của bản án đó đã không lay chuyển được tinh thần và ý chí của một trái tim khát khao dân chủ, tự do. Đó là câu chuyện của Việt Khang, nhạc sĩ trẻ vừa mãn hạn 4 năm tù vì hai bài hát chống Trung Quốc và chất vấn chính sách cai trị của nhà cầm quyền Việt Nam là Việt Nam tôi đâu? Và xin hỏi anh là ai? Nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại Tiền Giang. Anh bị bắt năm 2011 sau khi tự trình bày và phổ biến lên YouTube hai nhạc phẩm gây chú ý đặc biệt. Việt Khang trở thành một hiện tượng khi trường hợp của anh khơi dậy một chiến dịch thỉnh nguyện thư quy mô chưa từng có của người Việt trong và ngoài nước vào năm 2012, gửi thẳng vào Tòa Bạch Ốc, kêu gọi chính phủ Mỹ tăng áp lực buộc Hà Nội tôn trọng nhân quyền, phóng thích tù nhân lương tâm. Tạp chí thanh niên VOA hôm nay mời các bạn cùng gặp gỡ với tác giả của những ca từ Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai?
Giờ đây, Việt Nam còn hay đã mất.
Câu hỏi bắt đầu bài hát của anh, xin hỏi anh là ai, sao bắt tôi làm điều gì sai? Anh đã có câu giải đáp cho mình chưa?
Gần như đã có câu giải đáp. Người khác họ sẽ trả lời cho tôi cái câu hỏi này. Tại vì đối với tôi câu hỏi này nó thực sự là rất là khó mà nói trong cái lúc này.
Sau hai câu hỏi anh là ai và Việt Nam tôi đâu, anh bị lãnh 4 năm tù. Anh nghĩ sao về câu trả lời đó?
Nói chung là cũng rất nhiều đắng cay. Giống như cái câu sau đó là đã quá nhiều đắng cay. Anh là ai, sao bắt tôi đi làm điều gì sai? Cái đó tôi không cần phải trả lời gì nhiều. Những người người ta đã đối xử với tôi như thế nào, có đúng hay sai, tôi muốn tự họ hãy trả lời cho bản thân họ. Tôi muốn cái câu hỏi đó là để cái người mà người ta đã bắt tôi, họ suy gẫm lại để họ trả lời với chị.
Cái câu trả lời như anh nói đó là câu trả lời đắng cay. Đi tù vì hai bài hát, anh có hối hận vì điều này không?
Những gì xảy ra là kết quả hay là hậu quả, nhưng đối với tôi nó là kết quả, tôi không ân hận gì.
Hai bài hát của anh làm lay động hàng triệu con tim của người Việt khắp nơi. Anh nói gì về hai đứa con tinh thần của mình?
Chưa đầy một tháng là hai bài hát đó ra đời. Hai đứa con tinh thần chính là những cái hoài bão của tôi, những cái nỗi niềm, tình yêu của tôi. Tôi muốn cho đất nước của mình tốt đẹp, bình an, người dân của mình được hạnh phúc, ấm no. Trước những cái khó khăn như vậy, trước những cái nghiệt ngã của cái hiểm họa, ngoại xâm như vậy, hai đứa con tinh thần của tôi, nó đã giúp cho tôi nói lên sự thật. Tại vì thực sự là tôi không thể ngồi yên hoặc là tôi lặng im. Hai bài hát đó tôi cũng không có nghĩ rằng là chạm được đến trái tim của nhiều người đến như vậy. Thì thật sự là bất ngờ, rất là bất ngờ. Khi mà rất nhiều đồng bào ở trong nước cũng như là hải ngoại quan tâm tới hai bài hát. Nhưng mà cái quan trọng hơn, quan tâm đến cái tình hình của đất nước. Tôi cũng cảm ơn hai đứa con tinh thần của tôi.
Với cái mong muốn đất nước được bình an, có hai bài nhạc này. Nhưng cái mong muốn đó anh đã phải trả giá bằng chính sự bình an của bản thân.
Không có gì mà tôi phải đắn đo suy nghĩ chị. Tại vì tôi không thể nào tôi so sánh được là những cái không bình an của tôi với lại đổi được cái bình an của người dân đất nước. Tôi không dám so sánh thôi chị.
Nhưng mà nó có được như anh mong muốn hay không? Hay hoàn toàn ngược lại?
Tôi nghĩ là đã được như ý tôi mong muốn, là rất là nhiều người đã quan tâm đến hai bài hát và quan tâm tới tình hình của quê hương đất nước. Và tôi cũng rất vừa ý đó chị.
Có nhiều bản nhạc yêu nước ở Việt Nam. Vì sao hai bài hát yêu nước của anh bị nhà nước xem là chống đối? Nhạc sĩ Việt Khang suy nghĩ thế nào?
Tại vì mình nói không đúng cái quan điểm của người ta thì người ta cho là chống đối. Nhưng mà ở một cái thời điểm nào khác người ta sẽ cảm thông được. Hiện bây giờ có thể là cho là chống đối. Nhưng mà suy cho cùng, cái gì quốc gia dân tộc, cái gì cái sự yên bình của đất nước, chứ không ngoài cái mục đích nào khác. Tôi muốn cái sự bình yên cho quê hương đất nước của dân tộc Việt Nam.
Trong tác phẩm của mình, anh nói anh chống quân xâm lược, chống kẻ nhu nhược bán nước Việt Nam. Nhưng cái điều chống đó lại bị coi là chống nhà nước. Anh hiểu thế nào?
Tại vì người ta không có như tách riêng ra. Tôi dẫn cái ví dụ như thế này. Ở trong tù thì cũng có nghe được cái câu nói của ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đại khái là như thế này. Một thước đất, một tấc biển của quê hương. Kẻ nào dám lấy làm mồi cho giặc, tội đáng đương đầu. Thì cái câu nói đó, nó cũng giống như cái câu nói của tôi thôi. Tôi cũng muốn cảnh giống như là một cái lời nhắn nhủ của tôi. Cái quả ngoại xâm là như vậy. Chứ tôi không có ý là như là chống lại cái gì mà tôi chống những cái kẻ thù tâm lực, chống những cái sai trái. Nhưng mà có những cái suy nghĩ lạc lối thôi chị.
Luật sư của anh là ông Trần Vũ Hải có cho báo chí biết là tại tòa, anh thừa nhận bài hát của anh có nội dung chống nhà nước Việt Nam, thừa nhận là có tham gia Tuổi Trẻ Yêu Nước, có tập hợp thông tin, tài liệu chống nhà nước Việt Nam và xin khoan hồng. Thực hư việc này như thế nào thưa anh Khang?
Cái hoàn cảnh của tôi ở cái tỉnh lẻ, tôi đấu tranh hay tôi nói lên sự thật, tôi cũng phải nghĩ đến những người thân yêu trong dân tôi. Tôi không phải là anh hùng, tôi chỉ là một công dân yêu nước. Còn cái cách làm, cái chuyện là cái đó là cái quyền tự do chọn cái cách để mà đấu tranh.
Nhận tội và xin khoan hồng thì được giảm án, đó là điều kiện tiên quyết. Trong suốt thời gian anh thọ án đó, có bao giờ cái đề nghị này được đặt ra đối với anh không?
Thì đầu tiên tôi cũng chọn cái cách là nhìn nhận những cái việc làm của tôi và tôi xin khoan hồng. Sau đó tôi thay đổi, tôi đã nói với họ là tôi đã chọn thì tôi phải đi, không lai chuyển được tôi. Phải đủ qua 4 năm đến mấy ngày.
Anh nghiệm ra điều gì từ bản án này?
Tôi nghiệm ra là không thể khác được, buộc nó phải xảy ra như vậy. Buộc tôi phải làm theo cái cách của tôi và buộc ngày hôm nay tôi phải nhận đủ 4 năm để mà tôi về trong cái thời điểm như thế này. Để cho cái chuyện gì xung quanh tôi xảy ra và có cái chiều hướng tích cực hơn, tốt hơn.
Anh hài lòng với những gì mà mình đã đi qua. Anh cảm nhận thế nào về sức mạnh của một bài hát và sức mạnh của một bản án?
Trong cái cuộc sống này phải có cái sự đánh đổi, phải có cái sự hy sinh. Tôi là một người công dân yêu nước, tôi dùng cái nghề nghiệp của tôi. Tôi nói lên những việc yêu nước của tôi. Mục tiêu là gì? Là nhiều người nghe và cảm nhận nó và cảm thông được với tôi là tình hình với hương đất nước, gặp những khó khăn, gặp những hiểm nguy, nhiều người quan tâm đó là đủ rồi thôi chị.
Bài hát của anh nó đã lay động được tâm hồn của rất là nhiều người. Đó là nói về sức mạnh của bài hát. Còn sức mạnh của bản án mà anh vừa lãnh, nó có đủ để lay chuyển tinh thần, ý chí của một cá nhân hay không?
Cá nhân tôi, nếu mà nói lai chuyển, chắc có lẽ là tôi không bao giờ dám ngồi đây mà để nói chuyện với chị đâu. Cũng có những cái đó.
Anh vẫn còn trong thời hạn 2 năm quản chế, chúng tôi hiểu điều đó.
3 năm thôi chị.
3 năm quản chế. Trong điều kiện chính trị ở Việt Nam là không dung chấp bất đồng, bài hát của anh bị xem là thách thức nhà nước, thách thức nhà cầm quyền, là đụng chạm. Anh có nghĩ tới điều đó không? Anh có lường trước mọi chuyện sẽ xảy ra cho mình như thế khi chấp bút viết nên những ca từ đó không?
Có chứ. Tôi biết. Nhưng mà không làm khác được chứ. Tôi phải làm thôi à. Tôi biết trước chứ. Mình cũng phỏng đoán trước là như là mình có thể sẽ có những cái khó khăn cam go đối với mình. Nhưng mà biết đâu mình không sao cả. Và mọi chuyện sẽ tốt đẹp giống như mình muốn, là đất nước của mình sẽ được tự do, ấm no, hạnh phúc. Nhưng mà cuối cùng trong cuộc sống này không có những cái trải nghiệm gì mà không có ý nghĩa của nó đâu chị.
Trà My cũng hiểu rằng anh lường trước được cái hậu quả tới mức nào, cho đến nỗi mà anh không nhờ ca sĩ nào thể hiện mà chính anh đã trình bày và tự đưa lên phổ biến cho công chúng. Anh chịu trách nhiệm tất cả những gì thuộc về mình.
Tôi không có đụng chạm với ai cả, tại vì tôi biết cái việc làm này không phải đơn giản. Nên là tôi đã chọn cái cách làm một mình.
Hai bài hát xuất phát từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc như mọi người vẫn nghĩ, nhưng mà mở đầu với câu "thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi", nghĩa là những gì suy gẫm tích tụ từ bao nhiêu năm chứ không phải chỉ từ vài cuộc biểu tình.
Đúng là cái bài Việt Nam từ đâu là tôi gót lại tất cả, bởi vì tôi cảm nhận được những gì xảy ra. Tôi thì chỉ là một người đi sao đã muộn. Cũng nghe, cũng tìm hiểu những gì đã xảy ra trước khi tôi ra đời. Tìm hiểu được những cái gì của cái thời bây giờ. Tôi tích góp lại, tôi sâu chuỗi lại. Và tất cả tôi kể thành một cái câu chuyện dài. Là từ giữa đời người qua trong cái nhà hôm nay. Nó lại như vậy. Cái hương của tôi trải qua quá nhiều những cay đắng, những nhiệt ngã. Và tới giờ này đứng trước cái hoàng ngoại xâm như vậy. Có đáng hay không?
Anh tích góp nhưng mà không biết là bắt đầu từ lúc nào. Như anh nói là một người sinh sau đẻ muộn. Một thế hệ rất trẻ. Từ bao giờ anh xót dạ nhìn đời?
Cuộc sống của tôi là tôi đi ra đây mai đó, đi ca hát, những gì tôi nhìn tôi thấy. Những đứa bé, nó đi có những số hoặc là nhiều, có nhiều những hình ảnh đó. Mình xót xa chứ, mình giúp không được mà, mình cũng nghèo chứ đâu phải mình giàu đâu. Mình thương, mình làm không được gì cho người ta, xót xa lắm. Thực tế là như vậy thôi.
Vẫn là lời bài hát của anh, tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam ngã nghiêng. Những tiếng nói không chịu ngồi yên như thế lần lượt bị đi tù. Vậy tuổi trẻ Việt Nam có thể làm gì để Việt Nam không bị ngã nghiêng?
Thì trước mắt phải có yêu thương, thì trước mắt phải giống như tôi như thế này. Tôi không muốn sau này có những ai gặp khó khăn như tôi như vậy, mà làm những tấm chương trình yêu thương đất nước của mình, yêu thương con người Việt Nam của mình sẽ được yêu thương một cách công khai, chân thành nhất, thật nhất mà không bị gì cả. Tôi không có muốn ai phải trải qua những khó khăn như tôi. Tôi hy vọng là đất nước của mình ngày càng thay đổi, tốt đẹp hơn, sánh vai với lại các đất nước tự do dân chủ.
Kêu gọi đáp lời sông núi bị đáp trả bằng án tù, thì còn ai dám hưởng ứng lời kêu gọi đó? Nếu có ai đặt câu hỏi này, anh phản hồi thế nào?
Không có cuộc đấu tranh nào mà không có hy sinh mất mát, nó buộc phải như vậy.
Dạ, nhưng mà nếu mà mình xót dạ nhìn đời để rốt cuộc mình xót dạ nhìn bản thân mình bị tù tội, thì nên hay chăng? Giới trẻ Việt Nam thao thức cái điều đó.
Mình nói lên sự thật. Cái mà mình cần nói thì phải nói cho tụi. Tôi hy vọng là tương lai sắp tới, nếu nước của mình sẽ bình yên. Không phải gặp những cái đau thương mất mát nào nữa, không phải trải qua một cuộc chiến nào nữa, mà đến lúc nước mình tốt đẹp hơn và khắp nơi thì kéo về cùng xây dựng quê hương, một quê hương tự do, thanh bình, dân chủ, ấm no cùng với tất cả mọi người. Nhân tiện đây tôi cảm ơn tất cả quý vị luôn luôn nghĩ về tôi, xin cảm ơn chị ân hết tất cả, và tôi cầu mong ơn Chúa tiềm năng thiên ban ân lành cho tất cả.
Cảm ơn anh nhiều lắm và xin chúc anh mọi sự tốt đẹp.
Là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngỡ trước ngoài sông, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sông. Trong kẻ nhu nhược ban nước Việt Nam.